Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Học buông bỏ để cho thân tâm được an lạc.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một câu chuyện giả tưởng nhưng lại rất là thực tế. Câu chuyện kể rằng có một người có thể ban tặng cho con người, bất cứ ai, những điều mà người đó mong ước. Và cái vị này một hôm đã gặp một đám thanh niên, hỏi những người thanh niên đó: nếu ta cho cả con, mỗi người có thể nói lên được hai cái điều mong ước của mình, thì cả con sẽ mong ước được gì? Người thanh niên thứ nhất trả lời: con chỉ mong ước hai điều. Mong làm sao cho con có một chiếc xe thật đẹp, thật sang, và một ngôi nhà to lớn như cung điện. Người thanh niên này đã từng mơ ước điều đó, quý vị, mà không có được. Cho nên gặp vị này, ông chỉ mơ ước nhà to, xe đẹp. Người thứ nhì tiếp tục trả lời: con chỉ mong ước thi cử cho đỗ đạt, rồi ra làm quan to chức lớn trong xã hội, có quyền thế để ăn trên ngồi trước thiên hạ. Anh này cũng đã từng mơ ước như vậy. Đến cái người thứ ba, người này thì mơ ước: con chỉ mơ ước một điều, làm sao con có thể cưới được một người vợ con yêu thương, rồi sinh con đẻ cái đầy đàn. Con chỉ hai điều mơ ước như thế. Để cái người thanh niên cuối cùng, có lẽ là người thanh niên thông minh nhất, khôn ngoan nhất, người thanh niên này mới suy nghĩ: mình mong ước nhà to cửa lớn, xe cộ đẹp đẽ, nhưng nếu như mình có những thứ đó mà cái thân này bình hoàng đêm ngày, thì mình hưởng được gì ở cái chiếc xe kia, ở nơi ngôi nhà to lớn nào? Nếu như mình mong ước mà thi cử đỗ đạt ra làm quan to chức lớn, nhưng rồi mới vừa đỗ đạt xong, mới vừa có quan to chức lớn xong, thì bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, thở không ra hơi, lấy đâu mà hưởng thụ cuộc đời này? Anh chàng nghĩ như vậy và anh cũng lắc đầu từ chối. Anh cũng nghĩ thêm một điều nữa: nếu như bắt chước người kia mà mình mong ước có vợ đẹp con khôn, nhưng mà rồi lấy vợ về, sinh con ra, thân này của mình đêm ngày chịu những cơn bệnh tật hành hạ đau đớn, vợ vui gì, mình vui gì, hạnh phúc ở đâu, quý vị? Cho nên cái người thanh niên có thể gọi là thông minh này nghĩ rằng có lẽ cái điều mong ước lớn nhất trong cuộc đời để mình sống một sung sướng giữa cõi đời này, đó là mong ước mình có sức khỏe, là cái thứ nhất. Người này còn nghĩ thêm một điều: có sức khỏe để mình có thể hưởng thụ tất cả những gì mình có thể mong ước. Dù mình có nghèo, nhưng bằng sức khỏe mình có thể tạo dựng cuộc sống của mình giàu sang Ai Cập. Mình có thể không có công ăn việc làm, nhưng nếu mình có sức khỏe, mình có thể tìm kiếm công việc để làm một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Mình có sức khỏe, mình có thể ban tặng được cái niềm vui sướng hạnh phúc cho người vợ, cho những đứa con của mình. Cho nên anh mong ước đầu tiên mình có sức khỏe. Và anh nghĩ thêm nữa rằng nếu chỉ mình có sức khỏe không thôi, mà chung quanh mình, xã hội mình sống, và cả cái thế giới này quay cuồng điên đảo, trong thù hận, trong chiến tranh, trong binh loạn đủ thứ hết cả, thì cái hạnh phúc của mình đó, cái sung sướng của mình đó, cái sức khỏe mà cho phép mình hưởng thụ tất cả những thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu hết cả. Cho nên anh mong ước thêm một điều: thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc. Thưa quý vị, tôi bắt chước người thanh niên thông minh ấy để trong cái ngày đầu năm, ngày vía của Đức Phật Di Lặc hôm nay, để xin kính chúc quý vị mấy chữ không thôi. Đó là có đầy đủ sức khỏe, thể chất và tâm hồn, có đầy đủ niềm vui và niềm tin để mình sống một cuộc đời hạnh phúc an vui, và góp phần để làm cho cái thế giới này, xã hội này được thanh bình, được hạnh phúc, được an vui. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Từ Thị Di Lặc. Sở dĩ gọi Ngài là Đức Từ Thị bởi vì Ngài có cái lòng từ vô lượng vô biên, cái lòng từ mà không một ai hơn hết tất cả. Cho nên Từ Thị Di Lặc cũng có thể gọi là Từ Thị Vô Năng Thắng Phật, một cái lòng từ rộng lớn bao trùm khắp hết tất cả. Và ở trong cái lòng từ đó không hề có mảy may phân biệt, không hề có một mảy may ô nhiễm nào hết cả. Cái lòng từ, nó là cái lòng từ xuất phát từ một cái trái tim chỉ có yêu thương mà không có mảy may thù hận, không có mảy may ganh ghét đố kỵ. Và cái tình yêu thương ấy, nó sẵn sàng lúc nào cũng tỏa sáng ra hết tất cả. Vô duyên từ, cái lòng từ bao trùm khắp hết tất cả. Đức Di Lặc như thế. Đức Di Lặc đó, trong cái huyền ký của Đức Phật Thích Ca, đó là cái vị Phật của tương lai, cái vị Phật mà đến cái khi mà chánh pháp lu mờ ở trên cái cõi đất này rồi, sẽ xuất hiện để tiếp tục cái sứ mạng của Đức Bổn Sư mà rao giảng chánh pháp ở giữa thế gian này. Thưa quý vị, từ cái ý nghĩa của một vị Phật tương lai như vậy mà Đức Phật Di Lặc trở thành vị Phật để cho con người bày tỏ ở đó tất cả những cái ước vọng của mình, những ước nguyện của mình khi hướng về một tương lai trước mặt. Và vì vậy, không phải là ngẫu nhiên mà ngày mùng 1 Tết, ngày đầu của một năm mới, trong cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, chúng ta làm lễ tôn kính tượng niệm ngày vía Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Truyền thuyết từng kể rằng Đức Di Lặc Bồ Tát này đã từng có rất nhiều lần thị hiện ở trên cái cõi đất của Á Đông này. Và một trong những lần thị hiện của Ngài là một vị hòa thượng mang một cái túi vải rất to, cho nên gọi là Bố Đài Hòa Thượng. Vì Bố Đài Hòa Thượng này chiếc bụng thì rất to, miệng thì lúc nào cũng mỉm cười, và lúc nào cũng mang một cái đại thật to ở sau lưng của mình. Mang đại to để làm gì vậy? Để Ngài đi hóa duyên, đi hết chỗ này sang chỗ khác, gặp hết người nọ sang người kia để hóa duyên. Hóa duyên cái gì đấy? Hóa duyên để mà đồ cho tất cả chúng sanh vượt qua tất cả những phiền não thiếu đột và trói buộc. Hóa duyên để có thể mang lại cái nụ cười an vui hoan hỷ cho tất cả mọi người mọi loại. Từng có câu chuyện kể rằng một hôm vị Bồ Đài Hòa Thượng này đang đi trên đường hóa duyên ấy, gặp phải một người chần lại và hỏi rằng: thưa Hòa Thượng, Phật Pháp có gì hay Ngài có thể chỉ cho tôi coi thử. Ngài Bồ Đài Hòa Thượng không nói năng gì, Ngài chỉ đem cái túi vải to ở sau lưng Ngài đó lặng lặng đặt trò xuống về mặt đất. Thế rồi người đó hỏi tiếp: Phật Pháp ngoài cái này ra còn có cái gì hay hơn nữa không? Ngài lại cúi xuống lấy cái túi vải to lớn ấy mang lại lên vai và tiếp tục đi tới. Thưa quý vị, câu chuyện cho ta cái ý nghĩa gì đấy? Phật Pháp dạy cái gì mà thiên kinh vạn quyển rút lại nằm trong một cái hình ảnh? Đó là bỏ cái túi vải xuống. Túi vải gì quý vị? Tất cả chúng ta đây, ai không từng mang nặng bao nhiêu những phiền não trong lòng mình? Nào ưu tư, nào sầu khổ, nào ganh tị, nào đố kỵ, thậm chí thù hận kẻ này, thù hận kẻ khác. Tất cả cái đó thưa quý vị là gánh nặng đeo mang ở trong lòng mình. Và những gánh nặng đó làm cho ta cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa biết bao nhiêu. sống chỉ để mà trả thù trả hận, sống chỉ để mà ghen tuông hết người này tức giận về người kia. Sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Bỏ cái túi vải xuống, hãy bỏ hết tất cả bao nhiêu những cái gánh nặng trong lòng của mình xuống đi. Ai bắt quý vị phải bán những cái đó quý vị? Cho nên có một người tới hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, con đủ thứ trói buộc hết, xin ngài có thể cởi trói giùm con vậy. Vị thiền sư chỉ hỏi một câu thôi: chứ ai trói ngươi vậy? Đâu có ai trói đó, chính mình tự trói tự buộc. Và cũng vì bởi vì mình tự trói tự buộc thì cũng chỉ có mình mới có thể cởi mở tất cả những thứ mà chính mình đã trói buộc đó ra đi. Cởi bỏ xong rồi, con người mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, tự do biết bao nhiêu mà kể quý vị. Cứ ôm mãi, đeo mãi những thứ ở trong lòng ấy, khổ sở vô cùng. Và không ai bắt mình phải mang hết cả, cũng không ai bắt mình, cấm mình phải từ bỏ nó đi hết cả. Chỉ cần bỏ nó xuống thôi, thì con người mình nó sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Tây Phương từng có một tác giả viết một quyển sách gọi là Quăng Gánh Lo Đi. Tôi vẫn muốn dùng cái hình ảnh đó để nói về cái hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng bỏ chiếc túi vải xuống đó. Hãy quăng gánh lo đi, ôm mãi cái lo trong mình chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến cho mình mất ăn mất ngủ mà thôi. Cái gánh nặng mà tôi kể về quý vị đấy không chỉ là những điều tôi mới vừa nói. Rất có thể trong cuộc đời này ai mà không từng gánh nặng quý vị. Những gánh nặng của vợ, của chồng, của con cái, những gánh nặng của cuộc sống, của kinh tế khó khăn, những gánh nặng cơm áo gạo tiền lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta hết cả. Nó đeo đuổi cái mức độ mà ta chạy hụt hơi cũng chẳng bao giờ thoát được nó hết. Không biết có cái bài hát gì: cái nghèo nó đeo đặng mà lên núi, lên rừng mà nghèo nó vẫn tiếp tục đeo. Thì ở đây nó cũng như vậy, chúng ta chẳng chạy đi đâu mà trốn được nó hết cả. Tại sao vậy quý vị? Ta không lên rừng xuống biển để mà trốn được nó. Ta không thể chạy lên không trung để mà trốn được nó. Thưa quý vị, bởi vì đó là cái bóng của ta, chứ không ở đâu khác hết. Đó chính là cái bóng nó phản ánh tất cả cái tâm thức của ta đây. Cái tâm này nó quay cuồng trong lo âu, trong sợ hãi, trong đủ thứ hết cả. Và chính cái tâm này mà khiến cho ta sống như là phải chịu đựng người này, chịu đựng kẻ khác. Tôi từng thấy có rất nhiều người đau khổ. Và cái đau khổ của họ không phải bởi vì họ thiếu cơm áo gạo tiền, không phải bởi vì họ thiếu vợ, thiếu chồng, thiếu con cái. Họ có đủ tất cả những thứ đó. Nhưng họ đau khổ là bởi sao quý vị? Bởi vì họ phải chịu đựng. Có những người vợ phải chịu đựng cái người chồng, có những người chồng phải chịu đựng những người vợ. Và tôi thấy một cách rất rõ, sống mà chịu đựng như vậy thật là khổ biết bao nhiêu. Sống mà cứ chịu đựng hoài, một người chồng đi làm việc sợ cái giờ phút mình trở về nhà. Bởi vì khi mình trở về nhà đó, mình phải chịu đựng những cái lời đáy nghiến, những lời càm ràm của người vợ mà không bao giờ ngưng được hết cả. Sáng mở mắt dậy là bắt đầu càm ràm, chiều sắp sửa đi ngủ cũng càm ràm. Và cứ như vậy, ngày này sang ngày khác, chỉ có những lời càm ràm, than phiền trách bóc. Người chồng đó phải chịu đựng biết bao nhiêu mà kể quý vị. Sống mà chịu đựng như vậy có gì vui? Cũng giống như một người chồng, một người vợ đi làm việc cũng sợ cái giây phút mình trở về nhà. Tại sao vậy? Bởi vì cái giây phút đó khi mình trở về nhà là ông chồng say sưa rượu chè tối ngày, mở miệng là mắng, mở miệng là chửi bới. Có rất nhiều những hình ảnh đó lắm, những cảnh ngộ đó rất thực tế trong cuộc sống này thưa quý vị. Và cứ nhìn một cái người phụ nữ phải chịu đựng một ông chồng say sưa chửi bới suốt ngày như vậy, mà không phải chỉ một ngày, ngày này sang ngày nọ. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì, có vui thú gì đâu. Vợ chồng phải chịu đựng lẫn nhau, cha mẹ nhiều khi phải chịu đựng con cái, và con cái nhiều khi cũng phải chịu đựng cha mẹ. Sống mà cứ bắt kẻ khác phải chịu đựng thật là khổ vô cùng. Và tôi tin một điều, ai mang cái cảm giác đó sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị một chút nào cái hạnh phúc ở trong cuộc sống này hết cả. Và sống như vậy chỉ nghĩa là đau khổ không thôi. Hãy trút bỏ tất cả cái gì mình đang mang nặng trong con người của mình xuống đi quý vị. Hãy trút bỏ những lo âu phiền muộn sợ hãi, những thứ đó không giúp gì ta được hết cả. Hãy trút bỏ hết tất cả những Cái mà làm từng trói buộc tâm ta ở trong ngục tù đau khổ, và chỉ cần trút bỏ nó xuống thôi, quăng bỏ nó xuống thôi, thì con người của mình thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu mà kể. Trong kinh của Phật, thưa quý vị, thường hay nói cái tấm thân này của mình, cái tấm thân ngũ uẩn, không gọi là con người mà gọi là ngũ uẩn, có nghĩa là một cái tập hợp của vật chất và tinh thần, bao gồm cái thể xác này, với xương thịt này, với máu huyết này, bao gồm luôn những cảm thọ sướng và khổ hoặc không sướng không khổ trong cuộc sống hàng ngày của mình, bao gồm những cái tri giác, cái thấy, cái biết của mình khi mình đối diện với tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, bao gồm luôn cả cái tâm hành, tức cái vận hành của tâm thức, để rồi nó đưa mình tới cái nhận thức này, đưa mình tới cái nhận thức kia. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, trong kinh Phật gọi đó là một gánh nặng, một gánh nặng đó. Cho nên đối với cái người mà tu Phật mà quán chiếu thân này vốn là gánh nặng, ngũ uẩn này vốn là gánh nặng, thì những người đó đến khi mà họ chết, họ mỉm cười họ chết, bởi vì họ giải thoát ra khỏi cái gánh nặng đó ở những cái tấm thân, ở cái con người của mình đấy. Tôi không nói điều đó với quý vị để mong quý vị sẽ làm như điều đó, nhưng tôi nói như vậy để muốn nói một điều, đó là tất cả những gì mà ta đã từng cảm nhận như là gánh nặng trong cuộc đời của mình, những gì đã từng đè nặng trong tâm tư của ta, trong cuộc sống hàng ngày của ta, thưa quý vị, hãy bỏ nó xuống đi, hãy trút xuống đi, đừng mang nó, đừng đeo mang lấy nó. Tại sao những người phụ nữ là những người khổ nhất trên đời? Kinh Phật cũng từng có nói tới điều đó. Những người nữ là những người có rất nhiều những điều tốt đẹp, những điều mà những người nam không thể nào có được, ít có được. Người nữ họ có đức tin mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên tôn giáo nào người nữ cũng là siêng năng đến giáo đường, đến chùa chiền, siêng năng mà thờ cũng lễ lạy vô cùng. Cái người nữ lại có thêm một cái là từ tâm nhiều hơn. Người nữ dễ xúc động để thương xót những kẻ nghèo khổ, để thương xót những người đói rách. Người nữ lại có thêm một điều nữa là siêng năng tu học, tụng kinh niệm Phật đạo tràng chỗ nào, người nữ lúc nào cũng đông hơn người nam hết tất cả. Cái câu hỏi đặt ra ở chỗ này, người nữ có từ tâm như thế, người nữ có đức tin mạnh mẽ như thế, người nữ siêng năng tu học như thế, thì người nữ phải là người có phước đức nhiều hơn, phải không quý vị? Mà nếu phước đức nhiều thì người nữ đó phải có cái quả báo hạnh phúc tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Trong thực tế người nữ ở chỗ nào, xã hội nào cũng đều đau khổ hơn hết. Hẳn nhiên tôi cũng nói tới những movie star bây giờ, tôi cũng nói tới những cô đào, những người thành công trong cái sự nghiệp ca hát hay là văn nghệ thuật của mình, hay là chính trị của mình. Tôi chỉ muốn nói tới cái người nữ bình thường trong xã hội. Những người nữ đó đau khổ nhiều. Tại sao vậy? Thưa chị, bởi vì người nữ có một cái, và chỉ vì một cái này mà bao nhiêu cái phước báo của người nữ nhiều khi mất hết. Đó là cái tâm của người nữ dính mắc nhiều quá. Đùng cái gì cũng dính, đùng cái gì cũng vướng, đùng cái gì cũng mắc phải hết. Người nam, tôi tức giận, tôi ra tôi đánh với anh một trận xong rồi thôi, sáng mai mình vui chơi trở lại. Nhưng người nữ không, chỉ cần nghe một tiếng nói không hay về mình thôi, người nữ có thể ghim cái tiếng nói đó trong lòng mình hết đêm tới ngày, hết tháng tới năm, và thậm chí có nhiều khi cả một đời cũng không bỏ đi được. Người nữ khổ là bởi vì cái tâm dính mắc đỏ, quý vị. Cho nên đầu năm mới, cái hình ảnh Bổ Đại Hòa Thượng như trong truyền tích kể là bỏ cái bì vải xuống để trả lời cái câu hỏi Phật Pháp có gì hay. Phật Pháp chỉ có hai chữ để hay thôi, đó là hai chữ buông bỏ, buông xả. Cái gì đang đeo mang đấy quý vị, đang đeo mang đấy cuộc sống chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy như một gánh nặng trong lòng mình, trong đời sống của mình. Thưa quý vị, hãy buông bỏ nó xuống đi, đừng đeo mang nữa, buông bỏ. Nhưng mà thưa quý vị, buông bỏ không phải trong cái nghĩa khi tôi nói với quý vị buông bỏ thì quý vị về bỏ ông chồng của mình, bỏ bà vợ của mình, bỏ con cái của mình, không phải như vậy đâu. Bởi vì cũng cái người mà hỏi Bổ Đại Hòa Thượng đó, hỏi rằng Phật Pháp có cái gì hay hơn nữa không, thì cái vị Bổ Đại Hòa Thượng này thì cúi xuống mà vác cái bì vải rồi lên đường tiếp tục đi. Thưa quý vị, bỏ xuống xong rồi vác lại. Để làm gì vậy? Để mình có thể hoàn thành được, làm được hết tất cả những gì mình cần phải làm ở trong cuộc đời này. Và Phật Pháp chính là chỗ đó. Phật Pháp khuyên ta buông bỏ hết tất cả. Để rồi khuyên ta làm gì? Khuyên ta lên đường đi vào đời, làm tất cả mọi việc lành để mà giúp đời, giúp người. Chứ không phải là bỏ hết tất cả rồi trốn vào một cái hang hốc nào, lên trên núi cao, sống một mình ở trên đó. Bởi vì nghĩ cho cùng, một cuộc sống như vậy có ơn ích gì cho xã hội này đâu quý vị. Bỏ hết tất cả, nhưng đồng thời cũng làm hết tất cả mọi việc giữa cuộc đời này, không thiếu một việc gì hết. Khi cần làm cu ly, tôi làm cu ly một cách trọn vẹn. Khi làm một cái đi nhặt rác, tôi sẽ cúi mình xuống lườm hết tất cả những rác rến, làm dơ bẩn để cho sạch sẽ trở lại con đường. Khi làm việc nấu ăn, tôi sẽ nấu ăn bởi trọn vẹn tấm lòng của mình để mà hiến tặng cái món ăn này cho tất cả những người chung quanh mình. Khi cần làm bất cứ một cái gì, tôi làm trọn vẹn với cả tấm lòng tôi vào ở nơi đó. Cho nên mình buông bỏ hết tất cả, nhưng đồng thời mình cũng gánh vác hết tất cả mọi công việc giữa cuộc đời này và làm nó với tất cả tấm lòng của mình đối với mọi người, mọi loài. Cái nghĩa của buông bỏ trong nhà Phật là như vậy quý vị. Nằm trong cái nghĩa là không để nó trở thành gánh nặng ở trong lòng mình, không để nó trở thành một gánh nặng trong cuộc sống của mình. Làm mà không để cho lòng mình dính mắc, không để cho tâm mình bị trói buộc. Làm với một cái tâm hồn rộng mở, làm mà không hề còn vướng mắc một chút nào, ganh tị đố kỵ, bực dọc ở nơi đó hết tất cả. Hạnh phúc nằm chỗ đó rất quý vị. Quý vị tin tôi không? Thử mổ cái tâm của mình ra coi thử, mình thấy gì trong tâm của mình? Từ bao nhiêu ngày tháng đã qua, chất chứa bao nhiêu phiền, bao nhiêu muộn, bao nhiêu giận, bao nhiêu hờn, bao nhiêu ganh tị đố kỵ ngổn ngang trong thử trong đó. Và bởi vì nhiều thứ như vậy cho nên cái chiếc bụng của mình nó trở thành nhỏ bé hết sức vô cùng, quá ư nhỏ bé. Nó không còn có chỗ để mà thương người, để bao dung người hết tất cả. Cho nên hãy học Phật Di Lặc buông hết tất cả đi, cho cái cõi lòng của mình rộng mở thanh thang. Buông hết tất cả đi để cho cái bụng của mình nó còn to như cái bụng của Phật Di Lặc á. Bất cứ cái gì mình cũng có thể chứa được hết. Bởi vì chứa mà không dính mắc một cái gì, cho nên cũng chẳng có gì ở lại đó trong cái tâm của mình hết cả. Tâm hồn lúc nào cũng rộng mở. Và chỉ với một cái tâm hồn rộng mở như vậy mà mình có thể mỉm cười trước tất cả mọi sự. Làm sao ta mỉm cười khi kẻ khác chửi bới ta? Làm sao ta mỉm cười khi mà ta gặp cái thất bại này, thất bại khác? Làm sao ta mỉm cười khi mà cái người mà ta yêu thương đó phản bội ta thế này? Nhưng mà Phật dạy không ai cấm ta mỉm cười hết tất cả. Sợ gì mà ta không cười được trước những thất bại cay đắng, trước những bồi phản phụ phản? Sợ gì mà ta không cười được trước những lời chửi bới mắng giết của kẻ khác? Chỉ là bởi vì cái tâm của ta nó dính mắc. Tâm ta không dính mắc thì ai chửi ai bới có dính liễu gì mình đâu quý vị. Ta vẫn an nhiên tự tại đi giữa cuộc đời. Ta vẫn mỉm cười trước tất cả những cái đó. Bởi vì ta cứ nuôi giấc mộng phải có tiền thế này, phải giàu có thế kia, phải xe cổ thế nọ. Đến khi không được, ta thất vọng, ta đau khổ. Còn nếu ta không sống vì những cái đó, thì dù có thất bại bao nhiêu, ta vẫn an nhiên tự tại, thoải mái giữa cuộc đời. Có sao đâu quý vị. Và như thế mà ta có thể mỉm cười trước tất cả mọi sự. Cho nên hôm nay trong cái lễ vía Đức Phật Di Lặc, đồng thời cũng là ngày đầu năm Tân Sửu, tôi xin chúc quý vị có đầy đủ sức khỏe. Xin chúc quý vị có một cái tâm hồn rộng mở để mình có thể thương được hết tất cả mọi người ở cõi đời này. Và chúc quý vị có được một nụ cười hoan hỷ, một nụ cười của một con người thanh thản, nhẹ nhàng, tiêu dao tự tại, không phải gánh nặng bất cứ một gì trong cuộc đời này hết tất cả. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.